có một khẩn cấp, liền chắp tay chí tâm niệm Phật A Di Đà. Một hôm, thằng cháu nội của ông mới 3 tuổi đi theo mẹ ra ngoài đồng rồi biến đi đâu mất. Ông già tìm hỏi chẳng thấy, chỉ biết thành tâm niệm Phật. Và ngày hôm sau, có người mách bảo rằng: "Tôi thấy dấu chân thằng nhỏ ở ngoài suối kia." Quả nhiên, người nhà ra ngoài đó tìm được nó và thấy dấu chân đầy cả trên bãi. Nhưng con suối này rất sâu và rộng, không biết thằng nhỏ này làm sao mà sang được. Người ta nói đó là do ông nội nó có tâm trí thành niệm Phật A Di Đà mới cảm được như vậy. Phần bàn luận: thật ra đạo Phật là một chân lý cần phải tự mình kinh nghiệm. Về mặt khác, sự suy nghĩ và hiểu biết chưa chắc đã thật đúng nếu khi nhận xét không thấu đáo. Đối với đời sống hàng ngày, đạo Phật khuyên ta phải: một, nên dung hòa cuộc sống thực tế với lý tưởng vị tha. Hai, hành vi và ý nghĩ phải điều hòa hợp nhất. Ba, bác bỏ những sự trái nghịch nhau. Bốn, nhận thức cho sâu xa định luật vô thường của hết thảy các pháp. Nói tóm lại, chúng ta phải hướng cuộc đời theo gương Đức Phật và cố gắng thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Đến đây là hết quyển 8.
Mẹ về trên khắp thế gian, mẹ về đây giữa 3.000 vô, mẹ về trong yêu thương, mẹ về trong tiếng tỳ
Yeah.
bạc mệnh của đời thế gian. Cháu
Kinh Thập Lục Quán nói, người cầu về thượng phẩm thượng sinh cần nên đọc tụng kinh Điển Đại Thừa, hiểu nghĩa đệ nhất đế. Thì người tu thượng phẩm cần phải biết tâm ý của Phật, nhưng thiền ý còn không biết được, huống chi nói đến tâm ý. Cho nên quyển này gọi là quyển tự thiền chí tâm, từ dễ đến khó, rất cần dùng thực hành trong mỗi ngày. Đều biên chép ra đây gọi là để giúp ích cho người tu thượng phẩm. Tiếp thực hành, Đức Khổng Tử dạy 3.000 đồ đề trong chỗ cốt yếu không ngoài một bộ sách Luận Ngữ, mà đầu bộ sách ấy chỉ có một câu: học y thời tập chi, nghĩa là học thì thường phải thực hành. Ý nghĩa câu này mục đích để chỉ những việc cần gấp trước. Luận rằng học là gì? Học là làm người quân tử, làm vị thánh nhân. Tập là chi? Tập là thực hành làm việc, thực hành lễ nghi. Học làm quân tử, làm thánh nhân không thể vội gấp mà được, cho nên sẽ phải tùy thời mà lần lần học tập. Nếu học pháp rộng lớn thì ngay trong lúc chật hẹp mà thực hành. Nếu học tính cách ôn hòa thì ngay trong khi nóng giận mà thực hành. Nếu học tư dung cung kính thì ngay trong lúc khinh rẻ mà thực hành. Nếu học theo bậc lương thiện thì ngay trong khi hung ác dữ tợn mà thực hành. Nếu học lễ độ khiêm nhường thì ngay trong lúc kình chống mà thực hành. Nếu theo phẩm hạnh siêng năng thì ngay trong khi biếng nhác mà thực hành. Cho nên câu nói học y thời tập chi là chính lúc gặp hoàn cảnh nào thì ứng dụng theo hoàn cảnh đó mà thực hành, thì sự tập luyện của ta không uổng công. Sự tập luyện kia sẽ thành, thành thì tự tâm mình cảm thấy vui mừng. Cho nên người học dùng một câu này, học y thời tập chi, cùng cả đầu một bộ sách Phật có ý nghĩa thâm thí vậy. Người tu tịnh độ cầu về Tây Phương cần ghi nhớ câu học như thời tập chi để nhắc nhở mình tu tập thực hành cho chuyên chú và chuyên cần thì chắc chắn được vãng sinh về thế giới cực lạc vậy. Thuyết làm lợi ích cho người. Trong niên hiệu Đại Hoán đời nhà Đường, có một ông tên là Viên Quân vào trong chợ kinh sư mua giày, thấy một đôi giày rất lớn giống như đôi giày hồi liệm cha mình đem chôn, mới hỏi giày này do đâu mà có. Người bán giày đáp rằng một ông cụ già đem nhờ tôi sửa còn để đấy. Hỏi chừng nào ông ấy lại lấy, xin cho biết để tôi gặp ông ấy mà hỏi chuyện. Đáp một lúc nữa ông cụ ấy lại. Một lúc sau Viên Quân thấy cha ông xuống ngựa trả tiền lấy giày. Viên Quân lại bái lại, người cha không trả lời lên ngựa mà đi. Viên Quân chạy theo cứ 2-3 dặm đường nhưng không kịp, bèn kêu to rằng cha ơi, đợi con với cha, khi sống làm cha con, tại hôm nay cha không có một lời để dạy con. Người cha quay lại đáp nên học với ông Cát Thiền. Hỏi Cát Thiền là người thế nào? Đáp người trong thế gian. Bấy giờ Viên Quân tìm hỏi chỗ ở của ông Cát Thiền, thì lúc đó Cát Thiền đang làm quan thái thú trấn nhập đất Trấn Giang, bèn đến ra mắt và thuật lại duyên cớ trên, rồi hỏi ông Cát Thiền rằng tại sao lại cảm động đến người chốn u minh như thế. Ông Cát Thiền đáp vì tôi khi trước mỗi ngày làm việc lợi ích cho người, ngày kia làm 2 việc, lại ngày sau làm 3 việc hoặc 10 việc, cho đến nay tuổi tôi đã 40 chưa từng có một ngày nào bỏ. Hỏi làm sao gọi là làm việc lợi ích cho người? Cát Thiền chỉ cái ghế trong chỗ ngồi mà nói như cái ghế này để không ngay thẳng, người ta đi vấp ngã gãy chân thì ta sửa lại cho ngay thẳng, cũng là việc lợi ích cho người vậy. Lại nữa, nếu người khát nước ta có thể cho họ nước uống, cũng là việc lợi ích cho người cả. Chẳng những thế thôi, cho đến lời nói nhỏ nhẹ ôn hòa, đừng nên gắt gỏng với người khác làm cho người khác buồn phiền, mà phải dịu dàng hòa nhã để cho người sinh cảm biến. Làm việc phúc thiện cũng là việc lợi ích cho người. Cứ tùy theo mỗi việc nào có lợi ích cho người khác, ta đều làm hết. Trên từ bậc khanh tướng, dưới cho đến kẻ ăn xin, ta đều có thể giúp cho họ cả. Viên Quân nghe rồi liền lễ tạ đi về. Ông Cát Thiền sau được sống lâu mới chết. Xem thế thì biết việc lợi ích cho người cần phải cố gắng làm, việc tổn hại cho người thì ta không nên làm. Nên có câu ái nhân lợi vật, vị chi nhân giả, nghĩa là thương người lợi vật mới gọi là người nhân từ. Ông Cát Thiền tu tịnh độ gồm lấy việc làm phúc để hồi hướng về Tây Phương. Sau có vị tăng nhập định xuất thần qua coi tịnh độ, thấy ông Cát Thiền ở bên ấy. Thuyết nói phúc báo bố thí. Đạo Nho nói làm lành được phúc báo, cũng như đạo Phật nói bố thí được của báo. Kỳ thực hai đạo cũng cùng một lý. Phật dạy muốn được lúa ăn phải siêng năng cày cấy, muốn cho có trí tuệ cần phải học vấn, muốn được trường thọ phải cần đừng sát sinh, muốn được giàu sang phải cần bố thí. Bố thí có 3: 1 tài thí, 2 pháp thí, 3 vũ úy thí. Tài thí là gì? Là đem của cho người. Pháp thí là gì? Là đem lời lành dạy người. Vũ úy thí là gì? Nghĩa là người và chúng sinh đang khi sợ hãi ta an ủi cho họ, khiến họ khỏi sợ, hoặc dạy họ lìa khỏi tâm sợ hãi, khiến họ hết sợ, hoặc đem sức lực để giúp đỡ họ được yên ổn. Phần nói, hiếu dưỡng cha mẹ cũng là bố thí, còn bố thí cho người ngoài cũng gọi là bố thí. Cho nên, ai là người làm kẻ dưới cần phải cung thành thờ bậc trên. Làm người bậc trên phải có lòng nhân từ với kẻ dưới. Làm thầy cần tận tâm dạy bảo. Làm bạn phải thành thực với nhau. Trong một lời, một câu phải cần có lợi ích cho người. Khi đi, khi đứng cần phải đúng pháp. Mỗi việc đều phương tiện lợi cho người. Đừng làm tổn hại đến người, đều là bố thí cả. Bên ngoài làm như vậy, trong tâm cũng giữ như vậy, đời sau sẽ được quả báo giàu sang. Lời cổ ngữ nói, ai ai cũng biết nói có đời sau, nhưng tại sao không tu để đời sau có phúc đức? Đời nay hưởng phúc đây chính là công tu đời trước, cũng như lúa ta ăn năm nay là do sự làm ruộng từ năm ngoái. Người ta không thể buổi sáng cái lúa mà buổi chiều đã được gặt, cũng như không thể mới làm phúc buổi sáng mà buổi chiều được hưởng phúc liền. Cái lúa còn phải nửa năm mới được hưởng, thì làm việc phúc cũng phải cách đời sau mới được hưởng vậy. Đức Khổng Tử nói, phá ố kỳ khí dư địa, bất tàng tư kỳ, lực ố kỳ bất xuất ư thân, bất tất vị kỳ. Nghĩa là biết người có của đem chôn dưới đất, không có tâm giúp đỡ cho người nghèo khổ hơn mình. Biết người có sức không ra lập thân để giúp ích cho xã hội. Ông Lão Tử nói, chí vị dự nhân kỳ dụ hữu, chí vị dự nhân kỳ dụ đa. Nghĩa là đã đem của giúp người mình càng có, đã đem của cho người mình càng nhiều. Ông Tăng Tử nói, xuất hồ nhĩ giã phản hồ nhĩ, nghĩa là ngươi đem của ra bố thí, sau của trở lại với ngươi gấp bội. Tất cả những lời nói trên đều là nghĩa bố thí cả, đều là nghĩa quả báo cả. Đạo Nho, đạo Lão, hai đạo đều nói quả báo bố thí, nhưng không nói cách đời trước, đời này hay đời sau thôi. Sở dĩ có câu, ái nhân giả, nhân thường ái chi, kính nhân giả, nhân thường kính chi, tai nhân giả, nhân thường phản tai chi. Nghĩa là, thương người, thường được người thương lại, kính người, thường được người kính lại, hại người, thường bị người hại lại. Các việc trên đây đều là việc quả báo đời nay cả. Nếu người biết được như thế, nên tu tịnh độ để vun trồng thiện căn cho nhiều vậy. Thuyết nói về sống lâu. Ông Vương Nhật Thiêu nói, tôi từng nghe bậc trí nhân nói, người ta ở đời vấn đề áo cơm tài lộc cho nhân quả đều có định số. Nếu cần kiệm không tham thì được sống lâu dài, còn ăn tiêu xa xỉ và quá tham cầu, khi hưởng hết thì mạng chóng chết. Thí dụ như người ta có 1.000 đồng, mỹ ngày tiêu 100 thì được 10 ngày, mỗi ngày tiêu 50 thì được 20 ngày. Nếu tiêu xài phóng phú có độ thì mau lụn bại. Còn như 1.000, một ngày ăn tiêu hết thì thực đáng sợ. Kinh dịch nói, thiên địa chi số, ngũ thập hữu ngũ, sở dĩ thành biến hóa, chi hành quỷ thần. Nghĩa là số trời đất 50 năm thành số biến hóa mà làm quỷ thần. Thế là trời đất rất lớn, biến hóa rất hay, quỷ thần rất nhiệm màu. Như vậy còn không tránh được kiếp số nữa là người. Có người hỏi, đời nay có người thanh liêm cần kiệm, sao phải kiếp non? còn kẻ tham lam xa xỉ sao lại được sống lâu? Đáp: Người thanh liêm cần kiệm mà chết non là do kiếp trước không tu phúc lại hay sát sinh. Còn người tham lam xa xỉ mà được sống lâu là do kiếp trước tu phúc không sát sinh mà lại phóng sinh. Vấn đề phúc đức không riêng cho ai, mà chỉ do luật nhân quả đời trước của mỗi người đã tự mình gây tạo. Cho nên kinh Nhân Quả nói: Dục chi tiền thế nhân, kim sinh thụ giả thị. Dục chi lai thế quả, kim sinh tác giả thị. Nghĩa là muốn biết nhân đời trước thì hãy coi sự hưởng thụ của ta đời nay. Muốn biết quả đời sau như thế nào thì cứ xem cái nhân mình đang trồng hiện tại. Nhưng đời hiện tại làm nhiều điều tốt lành cũng có thể tăng phúc thêm thọ, nên có câu thần chi thính chi giới hỷ cảnh phúc, nghĩa là thần nghe đó ban cho người phúc lành. Song đời hiện tại làm nhiều tội ác thì cũng có thể giảm bớt phúc thọ vậy, nên có câu đa hành bất nghĩa tất tự tệ, nghĩa là làm nhiều việc bất nghĩa sẽ bị chết non. Người tu tịnh độ muốn được nhiều phúc thọ trong đời này và đời sau thì cần phải cố gắng kiến tu.
Bài thứ 36 mang tựa đề chấn tội lỗi. Giáo lý có thể dạy ra mục đích hướng dẫn rằng tu hành. Nếu ai vì lợi vì danh lấy băng đem bán sẽ thân tội nhiều, nghiệp chướng trồng chất khó tiêu, cả ngàn muốn kiếp chịu nhiều tay, khi sẽ quay thường ăn của thân tích thật khó vô chung, muôn kiếp ngàn đời nghèo hèn khổ cực. Giáo lý tôi thuyết giảng ra mục đích hướng dẫn lần sau. Lấy băng đem bán sẽ thân tội nghiệp chướng trồng chắc khó tiêu, trải ngàn muôn kiếp chịu nhiều tai. Chưa quay trường ăn của thất đức thật khó nói chung, muôn kiếp ngàn đời nghèo hèn khổ cực. Bài thứ 37 mang tựa đề tạo phước đức. Giáo lý đạo Phật tuyệt vời, Phật tử hiểu rồi thì dẫn người cùng nghe giáo pháp Thích Ca, hoặc tỉnh tăng tặng gần tu hành, thời bình sẽ được vạn sanh như lời Phật dạy trọn thành quả tu, bao chín chất được thành Phật quả độ thân, độ cho tất cả cõi trời cõi người, muôn kiếp ngàn đời cũng không cùng Phật. Giáo lý đạo Phật tuyệt vời, Phật tử hiểu rồi chỉ dẫn người. Cùng như giáo pháp Thích Ca, mau chứng chân như được thành Phật quả, độ cho khắp cả cõi trời cõi người muôn kiếp ngã đời. Bước khắp cùng tầng thứ 38 mang tựa đề dành chùa. Chiến đức dành chùa một người cao đầu trước cửa xử lý chủ trì quân năng lại trận quân thánh dữ ác ám các vào một lũy. Ôi đời nhân tướng sao nắm kiệt chiếm đất dành chùa để làm khi sống thân dân bị ô nhục, lúc chết rùa chiền các người sao quá ngu si, mượn dân nghĩa phật để đi giúp chùa, ngay cả để gì thôi nữa, mà cũng bất bỏ để chùa hoàn chỉnh. Phật pháp đâu phải trò đùa để người lợi dụng chân chùa, nếu không tình ngộ mau mau. A à, tỳ địa ngục tòa vào làm kia duy nhất chỉ có một đường là tòa sen báo tây phương nên dành quần mắng tất tỉnh đi tỳ tỉnh độ bản thân nên cầu nhất bộ tiến hàng đầu các người cần phải mau mau thực hành. Trước chùa là chuyện vô tâm, hãy nên dẹp bỏ đình thân tâm cầu Phật thành Phật không lâu, độ hàng ba số lần đầu. Phải nên trừ bỏ đạo liên dành chùa đã chuyển được về Phật. Chiếm đất dành chùa một luồng cạo đầu ít vừa tự đinh chủ tình quần mong lại dặn quần mong thật ảm ra vào một lồ. Ôi đời dân tướng sao lâm truyền chiếm đất dành chùa để làm khi sông thân dân bị ô nhục lúc chết chúa chiền chẳng mang đinh. Các người sao quá ngu si, mượn nhân nghĩa Phật để đi cướp chùa, ngay cả để vì ngồi hoa Phật cũng vấp bỏ cảnh chùa còn Phật pháp đâu phải trò đùa để người lợi dụng chánh chùa hay sao.
bão tây phương nên dành quần manh bất tình liên trì tình độ vạn sanh nhất sinh bộ tứ hàng đầu cấp người cần phải mau mau thực
chất chùa là chỉ vui sắc hãy nên đẹp bỏ để tâm cầu
niệm phật thành phật không lâu đồ ăn ta sổ rằng đầu nhân phải nên từ bỏ đạo điên dân chùa là chuyện không nên
chụp
vào
tình ngộ mau mau hướng về
thứ 39 mang tựa đề nhân duyên tới. Nhân duyên chưa tới rất lơ là quay thường giáo pháp Phật Thích Ca, đến khi ngộ đạo lòng nhiễm tung tịnh độ cả cồn chính vàng pháp lý tâm hoan hỷ cũng dường chưa năng thức về nay đầy đủ kết quả cho thầy nhiều nhân duyên chưa tới rất chưa là quay thường giáo pháp Phật Thích Ca, đến khi ngộ đạo lòng tha thiết quyền tu tịnh độ cả con ra. Cũng dàng pháp thị tâm hoan hỷ phụng dưỡng phụ thân liêu nhân phước khỏe nay đầy đủ kết quả sau này ngữ yên
thuyết nói về ăn thịt. Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật Thích Ca bảo ngài Đại Tuệ Bồ Tát rằng có vô lượng nhân duyên, vì vậy chẳng nên ăn thịt. Tôi nay vì ông nói qua, ngài Đại Tuệ, những nhân duyên ấy bao quát như sau: một, tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay, nhân duyên xoay vần thường làm cha mẹ bà con với nhau, vì tưởng cha mẹ bà con cho nên ta chẳng ăn thịt. Hai, vì khí huyết bất tịnh tạo thành cho nên ta chẳng ăn thịt. Ba, vì chúng sinh ngửi hơi tất cả đều sợ hãi cho nên chẳng ăn thịt. Ba, vì chúng sinh ngửi hơi tất cả đều sợ hãi cho nên chẳng ăn thịt. Bốn, vì khiến người tu hành bất tâm từ bi cho nên chẳng ăn thịt. Năm, vì kẻ phàm phu thèm ăn món hôi hám bất tịnh, tiếng đồn không tốt, cho nên chẳng ăn thịt. 6. Vì tụng kinh trì chú không được linh nghiệm, cho nên chẳng ăn thịt. 7. Vì người sát sinh thấy chúng sinh thì ưa thèm vị ngon, khởi tâm giết hại, cho nên chẳng ăn thịt. 8. Vì kẻ ăn thịt bị chư thiên ghét bỏ, xa lánh, cho nên chẳng ăn thịt. 9. Vì hơi hôi trong miệng bay ra, cho nên chẳng ăn thịt. 10. Vì sát sinh hay bị nhiều ác mộng, cho nên chẳng ăn thịt. 11. Vì trong rừng vắng vẻ, hổ lang béo sói, người thấy hơi, tìm đến bắt, cho nên chẳng ăn thịt. 12. Vì những người ăn uống không tiết độ, cho nên chẳng ăn thịt. 13. Vì khiến người tu hành sinh tâm ham muốn, cho nên chẳng ăn thịt. Này đại tuệ, phàm những người hàng thịt vì tham cầu tài lợi, cho nên sát sinh bán thịt. Những người si mê ăn thịt chúng sinh, đem tiền làm lưới và mua lưới để bắt chúng sinh giết thịt. Người sát sinh dùng đủ các thứ như nơm, vó, lưỡi câu vân vân để bắt các loài bay trên không, bơi lội dưới nước, đi trên bờ, dùng đủ các thứ để sát hại, bán thịt cầu lợi, gây nên không biết bao nhiêu tội ác cho đời này và đời sau. Này đại tuệ, nếu trong thế gian không ai bảo giết, không ai tìm mua, không ai tưởng ăn thì không có thịt cá bao giờ. Vì nguyên nhân ấy cho nên chẳng ăn thịt. Phật đã nói bài kệ rằng, vì lợi giết chúng sinh, đem tiền mua thịt cá, hai người cùng nghiệp ác, giết đọa ngục thiêu la. Thật vậy, nếu trong thế gian không ai bảo giết, không ai tưởng ăn, không ai cầu mua, thì không có ba món tệ nhục. Song trong thế gian này, còn có người bảo giết, còn có người tìm mua, còn có người ham lợi, còn có người tưởng ăn, vì các nguyên nhân ấy cho nên chẳng nên ăn thịt. Uống rượu và ăn ngũ tân là một là đại toán tức là tỏi, hai là cách thông tức là hành, ba là tử thông là hẹ, bốn là lan thông là kiệu, năm là hương cử là nén. Tất cả các vị này đều ngăn thánh đạo. Ăn thịt thì không có tâm từ bi, trái với con đường chính giải thoát, lại trái lời Phật dạy. Vì thế cho nên chẳng ăn thịt. Và lại thịt chúng sinh vốn không phải vật để ta ăn, vì do tai nghe mắt thấy quen rồi, nên từ xưa tới nay mọi người cứ tưởng rằng ăn thịt không có tội. Nếu người tu hành dứt được sự ăn thịt, người ấy vốn là bậc thượng. Nếu không dứt được thì ăn ba món tịnh nhục và giảm bớt ăn thịt. Ví dụ như bữa ăn có nhiều món thịt, giảm bớt còn một. Như hai bữa đều ăn có thịt thì nên một bữa ăn chay. Theo luật nhân quả, người đời bồng lộc có hại, nếu thực hành được như vậy thì được thêm tuổi thọ, hơn nữa ăn chay được lợi ích rất nhiều. Một là bớt nghiệp duyên sát hại, hai là được thanh tịnh, ba là chẳng hạ nghiệp lành. Như thế ta được sống lâu, còn nếu buông lung theo ý mình thì sự thèm muốn không bao giờ dứt. Có ngữ có câu rằng, thế thượng dục vô đao binh kiếp, tu thì chúng sinh bất thường dục. Nghĩa là trên đời muốn khỏi kiếp đao binh, cần phải mọi người đừng ăn thịt. Lại có câu, dục chi thế thượng đao binh kiếp, đáng chính đồ muôn dạ bán thanh. Nghĩa là muốn biết trên đời kiếp đao binh, chỉ nghe tiếng riêng la đêm khuya nơi hàng thịt. Và câu nhất thiết chúng sinh vô sát nghiệp, thập phương hà sứ khởi đao binh, gia gia hộ hộ thường tu thiện, thiên hạ hà sầu bất thái bình. Nghĩa là tất cả chúng sinh không nghiệp sát, mười phương đâu còn có đao binh, trăm họ người người đều tu thiện, thiên hạ lo gì chẳng thái bình. Song người thế gian không ai tránh khỏi không ăn ba món tình nhục, nhưng sau đó ta phải vì những chúng sinh bị tan thịt, phải thường ngày niệm muốn thánh hiệu Tây Phương, và phải tụng chú vãng sinh để cầu siêu độ cho chúng nó được giải thoát, thì họa may có thể cởi được oan ra, dứt được tội lỗi. Cứ theo lời vua Diêm La dạy ngươi Tịnh Lâm, thì ta nên chí thành niệm bốn thái hiệu để cầu siêu độ, chắc chắn được vãng sinh. Thuyết nói về giới sắc, đạo và dâm. Kỳ Lăng Nghiêm nói: Nam ưa tưởng sắc nữ, nữ miễn tưởng sắc nam. Tư tưởng ưa mến ấy kết chặt trong tâm, mới nảy sinh ra sự dâm dục. Nên các người trong thế gian, cha mẹ con cháu sinh nhau không khi nào giúp, những việc ấy đều do lòng tham muốn làm gốc. Tham mến huyết nhục, tâm ưa thích chẳng thôi mới có sự ăn thịt. Do đó trong thế gian mới có loài sinh trứng, loài sinh con, loài sinh nơi ẩm ướt, loài hóa sinh. Tùy sức của mỗi loài mạnh hiếp yếu, lớn hiếp bé, ăn nuốt lẫn nhau. Những việc như thế đều do tâm tham giết làm gốc. Do người ăn thịt dê, dê chết làm người, người chết làm dê, ăn các loài chúng sinh khác cũng lại như thế. Cứ chết rồi sinh, sinh rồi chết, sau đó đầu thai chuyển kiếp trở lại để ăn thịt lẫn nhau, ác nghiệp theo nhau, kiếp kiếp đời đời không bao giờ hết. Nguyên do đều bởi lòng tham cướp mạng sống chúng sinh mà ra. Ngươi giết mạng ta, ta đòi mạng ngươi, do nhân duyên ấy hàng trăm nghìn kiếp thường ở trong đường sinh tử để trả oán lẫn nhau. Ngươi yêu quý tâm ta, ta thương mến sắc ngươi, do nhân duyên ấy trải qua trăm nghìn kiếp thường ở trong vòng ràng buộc. Như thế thì sát, đạo, dâm, ba món căn bản ấy do nhân duyên ác nghiệp quả báo nối truyền không dứt. Nếu sinh về Tây Phương tịnh độ, được thân thanh tịnh, không do sự dâm dục mà sinh, ăn cơm thanh tịnh, không do nơi sát sinh mà có, được mạng thanh tịnh, không phải giao kiếp như thường tình ở thế gian, tất cả đều là những người tâm đã được giải thoát. Vậy những bậc tu thượng phẩm đối với việc sát, đạo, dâm nói trên cần phải hiểu rõ và duy trì. Thuyết nói về ẩm thực và nam nữ. Vấn đề ẩm thực và nam nữ nói chung người đời ai cũng đều ưa thích cả. Song người nào kiềm chế mà thôi hẳn là bậc thánh nhân, người nào giữ tiết độ không buông lung cũng có thể là vị hiền nhân. Toàn kẻ buông lung không tiết độ thật là phàm nhân vậy. Sát sinh để ngon miệng, no bụng, dâm dục làm trí tuệ hao mòn, mất tính thiện chân. Cả hai món trên đều là nguyên nhân gây tạo ác nghiệp, sát và dâm. Huống chi hai món này giúp nhau phát triển, bởi ăn uống ngon thì khí huyết thịnh, huyết thịnh thì dâm dục nhiều thì tổn khí huyết, khí huyết tổn thì phải ăn uống để bồi bổ. Hai món ấy là nguyên nhân đương nhau tạo tội. Nếu bớt được và dứt hẳn thì dù món ăn đơn giản cũng thấy ngon vậy. Đời người số thọ có chừng, nếu buông lung thì càng mau chết sớm vậy. Ngài Từ Giác Thiền Sư làm bài thơ ẩm thực như sau: Ẩm thực tư nhân nhật nguyệt thường, tinh thô tùy phận tắc cơ thương, tải quá tam khốn thành hà vật, bất dụng tương tâm tế dạo lương. Nghĩa là ăn uống nơi người ngày tháng rồi ngon dở miễn sau lấp vẻ đòi, bước vào cội cổ thành vật khác, sao chẳng địa lòng kín tấn coi. Nếu nghĩ xét được như thế thì tự nhiên bớt được phần ham ăn uống vậy. Ông vu thật giả phu làm bài thơ nữ sắc như dưới đây: Bì bao quất dục tinh liệu phần, dưỡng tác kiều mưu cuốn hoặc nhân, xuyên cổ anh hùng gái quả tử, bách liên đồng tác nhất thanh trần. Nghĩa là da bọc thịt tương cùng một túi phần, lượng làm nũng nịu dối dập nhân, nhìn của anh hùng đều bị nó trăm năm vùi dập dưới hầm trần. Nếu nghĩ xét được như thế, thì tự nhiên mất được việc dâm dục vậy. Khi dứt được hai việc ăn uống và dâm dục rồi, ở đời không có tật bệnh và chết non, khi chết không phải đọa vào địa ngục và làm súc sinh.